40. Chết không cần tụng kinh cầu siêu.
Và tôi xác định một điều nữa, đại chúng đấy đừng có sợ hãi chết là phải tụng cầu siêu. Không, không phải chết là phải tụng cầu siêu. Sao anh biết ta ở tù mà anh đi lo hối lộ chứ? Người ta đương đi bằng ăn đàng hoàng trên thế gian vậy, là anh chạy lo hối lộ ông này ông kia để cho ta khỏi ở tù. Nói như vậy là sao? Đâu phải người nào cũng ở tù. Cái người ở tù là cái người phải có làm những cái điều giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lương thiệt, ác khẩu, lừa đảo, giật hủi rồi này kia mới có vụ ở tù chứ. Không có làm việc đó làm sao mà bảo là người ta ở tù và đi lo hối lộ giùm là sao? Cho nên mọi người mà hàng ngày mà giữ cái đời sống mà tam quy y và ngũ giới cấm, kể cả thiểu phần ưu bà tắc thôi, cũng chưa được ở tù, chưa được ở địa ngục nữa chứ đừng có nói. Chứ đâu phải khi không có người ta giữ gìn tam quy ngũ giới, ta tu thập thiện mà chết rồi cũng cầu an cầu siêu. Người ta đâu có ở tù đâu mà lo, mà chạy thuốc, mà gỡ gạt. Cho nên là không phải ai cũng phải cầu an, ai cũng phải cầu siêu. Không phải người nào chết cũng vào địa ngục. Cái tiêu chuẩn ta gọi là nhân thừa Phật giáo là anh tu giữ gìn tam quy ngũ giới pháp là anh nhất định anh từ đời này qua đời khác anh vẫn cứ là người sống chết sống sinh lên sinh xuống gì anh cũng là người, còn cái tiêu chuẩn làm người. Còn cái chết nó chẳng qua là giống như cái đợt sóng mà nó lặn xuống dưới nước, nếu hết gió có gió thì cái sóng cái nước phân lặn đó nó nổi lên sóng rồi hết gió đó thì nước nó lặn xuống. Tức là hiện tượng về bản thể sinh lên hiện tượng trở về bản thể, ta vẫn cứ sanh diệt sanh mà không có đọa vào địa ngục gì hết. Nếu cái tiêu chuẩn ngũ thường và tam quy ngũ giới. Cho nên trong cái phái quy y các bậc tiền bối người ta nói nhân cư tam giác toàn loại ngũ thường bất bị thì bất túc vi nhân. Cái người ở thế gian nói theo Khổng giáo là do tam can và ngũ thường, tam quan ngũ thường mà không đủ không trọn vẹn thì không đủ tư cách làm người. Người này mới có thể bị tù tội, bị phạt giả. Còn nếu như người ta ngũ thường, ta đầy đủ thì người ta đủ tư cách làm người. Người ta đủ, còn cái đủ tư cách làm người tức là người ta có quyền công dân của người ta. Mà ta có quyền công dân thì không phải là ai cũng ở tù, ai cũng muốn vào khám cũng được. Không có, dân là dân. Thế thì cái người mà cái quy tâm bảo đương tận ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, cái người mà đã quy với tâm bảo rồi là phải giữ gìn tam quy và ngũ giới. Trừ ra không giữ gìn tam quy ngũ giới thì nó mới cắt đứt cái con đường của nhân thiên, mới có thể vào địa ngục. Là vì mình tạo điều tội lỗi như nói nãy giờ, sát đạo dâm vọng, mình không biết, mình cứ mình làm, thế thì làm những cái nhân sai lầm đó, cho nên nó mới có cái điều kiện để vào cắt đứt con đường nhân thiên mà phải vào trong cái chỗ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chứ cái người mà còn giữ gìn tam quy ngũ giới trọn vẹn trên bình thường thì cái địa vị, cái tư cách, cái nhân phẩm của người ta là ở nhân thừa Phật giáo là nó vẫn là con người thôi, không phải người nào chết rồi cũng phải đọa. Cho nên là cái đầu độc, cái tôn giáo, cái tín ngưỡng mà người ta không có truyền bá chánh pháp, cái đầu độc con người nguy hiểm vô cùng. Người ta nghĩ rằng chắc là phải đọa, cho nên nào là làm nhà rồi đốt xuống địa phủ, rồi nào là đốt dưới tiền vàng bạc, nào là rước thầy tụng cầu siêu để giảng sanh, để tóc xả mê đồ tảo đăng tịnh độ. Sao anh biết ta ở mê đồ? Vừa giờ đó anh biết ta ở mê đồ. Mê đồ hay là u đồ của tức là địa ngục. Cho nên là cái này á, cái trách nhiệm của chư tăng chư ni và của Phật tử chân chính phải giải thích, phải truyền bá về cái lý lẽ đó. Đừng có sợ. Còn cái chuyện mà vãng sinh Cực Lạc là không do người ta tụng kinh mà được. Người ta tụng sách thuốc thì làm sao mà nói sách thuốc thì làm sao cho cái người bệnh được lành bao giờ? Cái người bệnh nó phải còn đủ khả năng uống thuốc cơ. Thuốc thiệt sắc ra rồi, tán ra rồi, hoại nước rồi mà không còn khả năng uống vẫn không lành bệnh. Huống chi là lấy sách thuốc không làm ra thuốc. Rồi tụng rồi, tôi nãy giờ tôi tụng sách thuốc đó vậy đó, tôi bắt xe gì đó, tôi vẹt xe kiểu ngân hàng á, qua cho cái tên đó vậy đó được mạnh giỏi đó nha. Làm sao mà tôi mạnh được? Mạnh cái gì mà đọc sách thuốc mà bảo tôi mạnh? Cho nên tôi nói vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này tội nghiệp lắm. Tôn giáo tín ngưỡng tội nghiệp lắm. Trên thế giới còn nhiều các tôn giáo. Hôm qua tôi coi TV, một cái đảo quốc nọ, tôi nói nghe là lầu đài chấn chở đúc, xây kim tự tháp, xây lầu đài cái là hết sức là năng nề kiên cố. Tưởng đâu gì là thuộc về tôn giáo, tôn giáo để thờ phượng. Mà cả một cái dân tộc vậy đó thờ phượng nhất, nghĩa là tốn kém sinh linh sinh mạng tài sản vậy, nhưng mà những cái người mà ở cái đảo quốc đó bây giờ còn dám giỏi lắm là 1-2 ngàn người. Cái chủng tộc nó coi như tiêu tan hết. Chủng tộc mà từng tế người, tế thần thánh, tế thần linh bằng giết người. Ngày hôm qua TV chiếu giết người mà để tế thần linh. Và những cái lâu đài mà xây toàn là bằng đá, cái kiểu mà ăn có quát, ăn có thum, kiểu đó thiên cái thích đá tảng tảng to vậy mà xây nguy nga cao nghèo nghèo, biết bao nhiêu xương máu để được cái gì? Để phụng thờ những cái ông thần, những cái ông thánh mà không bao giờ có, mà chết biết bao nhiêu sinh mạng mới làm được cái đó. Hồi xưa thủ công mà cách đây cả ngàn rưỡi năm là thủ công không, mà khiêng mà để như vậy chết dữ lắm. Và nếu như tôn giáo mà thờ cúng như vậy mà nó linh là cái chủng tộc đó bây giờ nó bá chủ trên toàn cầu, nhưng mà sự thật chủng tộc đó bị tiêu diệt, thế thì còn được cái gì về tôn giáo chứ? Cho nên tôi nhìn kỹ rồi tôi thành thật tôi nói với đại chúng, nghĩa là chúng ta phải tỉnh ngộ trên cái vấn đề mà tin tưởng về tín ngưỡng, về tôn giáo. Bằng không chúng ta không đi tới đâu hết trơn, phí một cuộc đời vô ích. Cho nên nó nhìn đi nhìn lại rồi Đức Phật của chúng ta tuyệt vời. Tôi nói như là càng hiểu biết, nhận xét kỹ chừng nào đối với Đức Phật là cái lại cái kính của mình không nhầm gì, không nhầm gì. Một bậc vô cùng trí tuệ, Đức Phật của chúng ta không hề xây một cái gì nha. Người gốm vậy, một bậc đại giác ngộ vậy đó, không hề xây một cái gì gọi là để tương lai, không hề xây một cái gì gọi là để cúng tế thần linh, không hề một cái gì để gọi là lịch sử, không có nha. Bởi vì ngài thấy rõ là giảng pháp giai không dương sanh như như quyển, mà anh có làm cái gì đi nữa thì anh xây cái đồ quyển thì làm sao mà nó còn được, mà anh làm chi cho tốn công cho nhọc sức chứ. Cho nên Đức Phật tôi nói là hiểu kỹ kinh điển nghiên cứu rồi là lại Phật cỡ nào không bao giờ đạt, tiếc mà. Còn nhìn thấy mà xây bằng vàng, bằng ngọc, bằng càng xây đồ quý chừng nào, vĩ đại chừng nào là vô minh dày đặc chừng này. Bởi vì anh không hiểu được cái chân lý duyên sanh như như quyển và dạng pháp giai giai không. Cho nên dưới con mắt của tôi bây giờ đó, tôi gần chết rồi, tôi nói thật cho các vị biết, tôi không còn ngán gì nữa. Tôi đi tới cái núi Yên Tử ha, hổm hình như tôi có nói lần kỳ rồi đi ra Hà Nội, đi tới núi Yên Tử ở tại ăn cơm tại cái chùa Giải Oan. Dưới cái chùa Giải Oan cỡ chừng 10 thước nó có cái suối Giải Oan, xây trên cái chùa Giải Oan có cái tấm bia đá của cái ngành văn hóa, người ta để đây là chùa Giải Oan, cách đây là 1.000 mấy trăm năm, chỗ này là cái đàn để mà tai đàn để mà cầu siêu, để giải tỏa những cái oan hồn của các cái vị hoàng hậu cung phi mà đã từng tẩn tiết vì thương yêu vua mà chết với Giê-xu này. Tôi giờ tôi thấy cái bản đó và cái di tích lịch sử như vậy không còn gì nữa để đi, cũng chẳng còn gì nữa để tham quan. Và nếu như thật sự như cái lời đó mà thật, đây là tôi không dám nói Trần Nhân Tông sơ tổ đâu, cái lời đó mà thật là Trần Nhân Tông là người rất tầm thường, ông không thuyết phục nổi những cái người yêu của ông như vậy thì ông còn độ ai? Ông đi tu mà ông để cho bao nhiêu người yêu ông mà chết hàng loạt như vậy, để rồi ông đền ơn người ta bằng cái kiểu lập cái chùa về rồi cầu nguyện nhíu nháo vậy ư? Trời, đau hết sức. Nếu mà giáo lý của đạo Phật mà như vậy thì còn gì là giáo lý? Không nói cho người ta nghe được. Tứ đại là giai không, cái nữ quốc vương ở trong cái nước mà là người nữ không đấy, mà người ta còn thổ cái câu đó mà: chàng ơi, chàng nói tứ đại giai không mà chàng chẳng dám nhìn em. Thế thì là mình cũng phải cắt nghĩa cho người ta chứ, tứ đại giai không cho nên tôi mới không nhìn cô. Chứ nếu mà nó hữu là tôi nhìn cô rồi, tôi ở đây tôi làm vua còn cô làm hoàng hậu sướng quá. Tại vì giai không cho nên tôi mới đi đây nè. Thành ra là ông quyền trang, ông được tăng, ông vẫn đi đấy chứ. Phải thuyết phục cho được người ta để người ta ở lại, người ta làm vua mình đi mà người ta không chết. Còn đây nghĩa là người ta theo mình mà mình để cho ta chết vậy. Mà mình đi tu để mình chứng Bồ Đề Niết Bàn ở đâu cho có. Độ những cái người thân của mình như vậy mà không độ nổi thì còn đi độ ai? Và nếu như thật sự mà độ không nổi là chết hàng loạt, cứ bỏ mà không hề có cầu siêu, làm sao tôi cầu được? Vô minh che lấp, tự tác quần tự thọ. Cái chân lý nó như thế. Bây giờ các vị muốn tu phải không? Đi con đường của tôi, vì thương tôi là phải đi con đường của tôi. Tôi cất nhà cho mà ở, tôi cung cấp hàng tháng đều hết để ở mà ăn mà tu giống như tôi vậy. Còn nếu mà nghe là thấy tu lâu nó buồn bực rồi thôi thì kiếm một ông khác đem vô à, thoải mái. Với tư cách một nhà vua anh hùng, tôi vẫn chi tiền cho ăn cho tới trọn cuộc đời. Như vậy mới là tu hành giải thoát được chứ. Để cho người ta chết hàng loạt là lập chùa cầu siêu là cầu sao? Cái giáo lý nào kỳ cục vậy? Cho nên tới đó rồi thất vọng hoàn toàn. Tôi có thể cho nuôi cung cấp suốt đời, nếu cần kiếm ông khác đem vô. Tôi vẫn tới để thăm tôi đàng hoàng, mà tôi vẫn cho tiền luôn cả ông và bà yêu ấy. Thiệt mà, tôi làm mua tôi làm vậy không á. Còn mà bằng không chịu là không có cái vụ cầu siêu. Chết là cứ nói: ê tụi bay, mấy ngày mốt tao đem chôn. Là tại người ta muốn chết. Nhiều khi ta chết ta cũng có cái sướng của người ta chứ. Chuyện gì mà phải lo rầu. Ở đây làm cái chùa gọi là chùa Giải Quang là tôi buồn vô cùng vô tận. Kinh điển hư hết, hư hết kinh điển Phật. Đó là nói về vấn đề kinh Địa Tạng rồi đó, vấn đề địa ngục rồi đó nha, đừng có sợ nha. Nhưng mà mấy người mà làm việc thập ác mà bên ngoài coi lành mà bên trong có cái điều gọi là đa phần, giữ hai cũng được, cũng chưa dễ gì đọa địa ngục. Địa ngục A Tỳ, địa ngục cũng còn có ngày ra. Và lại nữa đó, cái chữ địa ngục là nếu nó đọa là nó đọa trên trần gian này nè, chứ đâu có phải là đọa ở đâu, ở dưới Diêm Vương gì ở đâu mà phải cầu nguyện nữa. Nó đọa ngay, nó đọa ngay ở cái chỗ mà tôi nói, ví dụ về năm giới ha, mà bên nam ha, mà không giữ cái giới uống rượu phải không, là nó làm cho mấy ông đọa ngay đấy chứ. Đọa ngay là mấy ông không còn trí tuệ nữa được. Mấy ông sẽ siêu đình ngã quán, mấy ông sẽ mất hết tư cách của con người. Mấy ông không còn làm ăn được nữa, trí tuệ mấy ông không còn sáng suốt, và nhà cửa không còn hạnh phúc nữa được. Tư cách nhân bẩm của các ông không còn là một người đàng hoàng ở thế gian này được. Thế là ông phải đọa là gì? nó đọa ngay chứ cần gì phải chết nó mới đọa. Còn như giữ không giữ cái giới mà nói dối phải không? Không giữ cái giới nói dối thì lừa đảo, lừa đảo nhà nước, lừa đảo nhân dân, lừa đảo bằng cái kiểu mà ngân hàng. Ngân hàng đó bà chịu đó. Mấy lúc tôi có gửi đó, nhưng mà tôi nhìn thiệt, tôi nhìn tôi thấy cái cung cách làm ăn, tôi nói ngân hàng này không thọ. Tôi rút ra hết. Rút ra hết. Cho nên ít bữa thì mới còn tiền mà gửi lại các cái vị. Chứ nếu mà tôi không nhìn thấu như vậy là ít bữa không còn tiền để trả lại. Còn có 2 tháng nữa là mãn cái khóa học rồi, phải trả tiền lại hết. Kỳ này trả rồi không mượn nữa. Ai cho đức là lấy. Còn mượn không mượn nữa già rồi. Mượn lỡ nó chết rồi làm sao trả anh ta. Và lại nữa, mượn bây giờ là phải mượn mấy tỷ nó mới đủ cái lãi mà chi. Cho nên bây giờ không mượn nữa. Mà nhìn thấy cái cách làm ăn là biết sắp sập tiệm. Cái đó là cái có thiệt đó. Bây giờ sập rồi. Rồi bây giờ nghĩa là giám đốc và phó giám đốc đồn lỡ tù hết trơn rồi. Báo chí đăng la quản nhau, nghĩa là đổ trách nhiệm cho nhau, tù tội. Thế là anh không thành thật là nó đọa ngay ở trên còn sống đây, chứ cần gì phải chết rồi mới là đọa mà sợ. Đọa ngay. Cái ông giám đốc đây nè, giám đốc là Sơn Mài Lâm Sơn hay gì đó. Ừ, đây nè, không giữ gìn cái giới là bất vọng, lừa đảo ha, chứng tỏ ta đây là một anh hùng mạnh thường quân ghê gớm. À, cho cái đám đua ngựa bao nhiêu trăm triệu, cho cái đám đua xe đạp bao nhiêu trăm triệu, cho cái đám hoa hậu bao nhiêu trăm triệu, xài cho đỡm vậy đó. Mà sự thật là tiền của mình làm không đủ sức tới cỡ đó. Thế là mình làm anh hùng rỗng. Mình dùng ý lừa đảo nhân viên xí nghiệp của mình, lừa đảo cả nhà nước, cả nhân dân. Thế là bây giờ trốn mất rồi. Đó, nó đọa nghi, chứ đâu có đợi gì đâu nữa mà phải cầu nguyện cái gì đâu. Cho nên không giữ giới là tự tai họa, tự nó đọa ngay bây giờ. Còn như là chết rồi đó thì nó vẫn sanh diệt, diệt sanh thôi. Tụng niệm không có được cái gì đâu. Nó đọa ngay bây giờ. Còn cái người mà thành thật thì nó có phước, nó sung sướng ngay bây giờ. Bằng cớ các vị thử thí nghiệm coi, tâm hồn các vị mà làm sống một đời sống thiểu dục tri túc biết đủ, sống một đời sống an lành, không lo toan, không tính toán, không lừa đảo, không bị bận, một cách chân thành, các vị sống khỏe quá thì các vị ở cực lạc đấy chứ. Không giàu mà ở cực lạc. Cái tiêu chuẩn mà cực lạc á, tôi nhắc với đại chúng, điều thứ nhất, ở thành phố rồi nó hơi khó một chút. Cái nhà của mình ở là phải ở trong một cái bối cảnh rộng rãi, tôi gọi là có không gian. Cái không gian bên ngoài cũng rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái nhà ở của mình mà nó đừng có chật chội, đừng có tham lam mua đồ quá nhiều, để cho nó rộng rãi mà ở. Đó là cái không gian thứ hai trong cái phạm vi của cái diện tích của cái nhà. Phải cho có rộng rãi, tức là có không gian. Còn xung quanh cái nhà mình mà nếu được rộng, không có gần ai, đó là cái không gian bao la bên ngoài. Rồi cái diện tích của nhà mình đừng có để tham lam mà quá chật chội, đủ thứ cái gì cũng cất, cũng chứa, nó chật ở, nó ngột ngạt lắm. Thế thì mình tạo cái không gian thứ hai. Rồi kế đó nữa là cái trong cái buồng ngủ riêng của mình mà mình được rộng rãi, nó thoáng, nó không đông người, nó không chật trong cái buồng ngủ, đó là cái không gian thứ ba. Và cái cuối cùng là cái đầu của mình phải thiểu dục tri túc, để cho cái đầu của mình nó có cái khoảng không gian cho nó rộng, nó trống ở trong đó. Đó là con người cái điều kiện giảng sanh cực lạc, để các vị ở cái cảnh giới cực lạc đấy. Chứ nếu cái đầu của mình mà cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phu, não, tật, sang, khốn, xỉm, hại, kêu, nó cứ để làm vậy hoài vậy trong cái đầu mình nó thì còn gì nào. Rồi bây giờ mình biết tư duy, mình biết quán chiếu, mình biết thiểu dục, muốn tri túc, mình biết sắp xếp cách làm ăn ha. Thì thế là thay vì nó làm vậy, nó cứ lên lộn lạo vậy đó. Rồi bây giờ nó cứ là đầu đứng đó. Thế thì là đây, từ đây qua đây nó có khoảng không gian dành yên tĩnh. Thế thì cái đầu mình mà có không gian là hạnh phúc lắm. Chứ trong cái đầu mà nó cứ nó lộn, nó lộn nhào trong này vậy đó. Nghĩa là nghĩ ngợi không bao giờ rảnh. Rảnh là không sống được. Đó là người thiếu phước, không có hạnh phúc. Cái đầu phải để cho nó có không gian. Đầu đứng đó, xây qua cũng đứng vậy, nhiều đó thôi. Thành ra cái tiêu chuẩn mà giảng sanh cực lạc, ở cái nước cực lạc là phải tạo cái điều kiện không gian. Mà khi mà tâm hồn các vị mà có không gian vậy rồi, là các vị sẽ nghe tiếng chim, tiếng dê, tiếng dê, tiếng anh ương, tiếng bồ tọt, tiếng gà gái, tất cả đều thành nhạc trời và thành tiếng pháp hết. Thế thì là tất cả âm thanh mà nó thành nhạc trời, nó thành tiếng pháp, thì tất nhiên là các vị ở cảnh giới cực lạc không hề có các điều khổ. Gọi đó là cảnh giới cực lạc. Chứ còn giảng sanh đi đâu nữa. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, một là tất cả, tất cả là một. Ngay trong cái điểm lông đuôi của con sư tử cũng là vàng, mà toàn thân con sư tử cũng là một khối vàng thôi. Có tìm vàng ở đâu khác nữa. Lấy cái chỗ chút xíu cho cái móng sư tử cũng là vàng của cái khối vàng kia mà. Lấy một chút xíu chỗ cái lông bờm của sư tử thôi cũng là vàng của cái khối vàng toàn thân của sư tử kia. Còn đi đâu nữa mà chờ mà mong. Trời, giáo lý đạo Phật hay lắm. Không mê tín được. Mê tín là không phải đạo Phật, không phải đệ tử Phật. Phật từ chối hảo ý giúp đỡ của chư Bồ Tát ở mười phương đông hơn số cát của tám của sông Hàn. Điều đó cho thấy ý nghĩa cầu người không bằng cầu ở mình, tha lực sẽ vô ích nếu không có cố gắng của tự lực. Phật nói, Phật giới thiệu quả Tha Bà có Bồ Tát đông bằng số cát của sáu muôn sông Hàn và vô số quyến thuộc, đủ sức hộ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa sao Phật diệt độ. Điều này dạy cho chúng ta hãy dựa vào tự lực, phát huy cái khả năng trí tuệ nghị lực của chính ta. Tự lực là chánh nhân quyết định để cải tạo và xây dựng cho chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Ở đây là cho sự giải thoát và giác ngộ của mình. Phải tự lực thôi. Hy vọng vào ai đâu có được. Nhập sơn cầm hổ dị mà khá khổ, khá nhân nan. Vào núi bắt hổ không khó mấy, mà mở miệng cậy người ta khó lắm. Do vậy cho nên là phải phát huy cái sức tự lực tự cường. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Hồ Chủ tịch đã nói như thế. Thật sự đây nè, rõ không? Mấy lúc trước là mình cũng có buồn đấy, nhưng bây giờ mình thấy là nước mình độc lập tự do là khá hơn rồi, thấy chưa? Đấy, bây giờ mà đánh thắng giặc ngoại xâm rồi, ta xây dựng đất nước ta hơn 10 lần xưa, tức là hơn 100 lần cũng còn được. Cái điều đó thấy rõ mà. Chứ nếu mà mình mà không có độc lập thì mình làm tiền nó vô trong các cái nước quốc mẫu của ngoại bang hết thôi. Bây giờ ta có thể mượn nợ, vay nợ, nhưng mà cái vay nợ mượn nợ để ta xây dựng nhà của ta, cho con cháu, để lại cho con cháu ta. Còn bằng mình không có độc lập, không có tự do, là mình vay nợ mượn nợ làm cho cái người chủ nợ ăn hết trơn. Cho nên kia không có gì quý hơn độc lập tự do. Cái câu đó tôi rất là tâm đắc, vô cùng tâm đắc. Phải có tự lực, tự cường mới đem lại cái chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên là cái tự lực đó, tôi nói đại chúng các vị thử thí nghiệm coi coi, khi mà phiền não vô minh nó đến các vị là các vị tự nhớ kinh, nhớ điểm, nhớ là Phật, là các vị chuyển qua phiền não vô minh, chuyển qua những cái tham vọng, những cái sân nhớ, những cái si mê hắc ám của mình, rồi các vị tự nhiên là các vị nghe là hưởng cái an lạc hạnh phúc ngay kề bên đó, y như là trở bàn tay về thôi. Cải tạo phiền não vô minh qua cái an lạc giải thoát như trở bàn tay, với điều kiện là có chánh niệm, có tỉnh thức, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát là chỗ đó. Cái người mà năng quán tâm, có thì giờ, đủ thì giờ để phản chiếu hồi quang, trong khi mà cái cơn thịnh nộ hoặc là tham dục, hoặc là thịnh nộ sân nhế, hoặc là si mê nó đến, mà mình có thì giờ mình đủ sức để nhìn lại nội tâm, để quán chiếu nội tâm, chúng ta cải tạo những cái đau khổ đó trở thành an vui được. Mà bằng sức cải tạo của ta, chứ còn ở cầu nên người khác không phải là Phật cầu, không phải đâu. Tôi nhắc lại, Đức Phật của chúng ta không hề xây một cái đền, một cái đài, không hề xây một cái chùa, cái am. Chỗ đó là chỗ hết sức tuyệt vời, vì thấy rõ chân lý mà, có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu. Cho nên dạy cả đời, thầy lẫn trò đều đi truyền bá chánh pháp mà không để lại cái gì bằng vật chất. Vì sao? Vì giảng pháp giai không, vì giảng pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, cho nên anh để lại cái gì để làm được cái gì chứ. Tuyệt vời vô cùng.